cô lại nói tiếp cái câu chuyện này, cái án này 2 năm rưỡi trời vẫn chưa thể kết thúc được, chưa hóa giải được. Phải nói cô chưa từng thấy cái án nào kinh khủng như vậy suốt 42 năm nay. Sáng nay thì vừa xong, cô vừa đưa lên một file hồi sáng nay rồi, thì đến trưa, tức là loạn đã chi thê, và bây giờ cô muốn về ở dưới Đà Loa để cô gặp các huynh đệ. Các huynh đệ ở các nơi tìm về để mà mong được thăm cô, bởi nghe cô bệnh quá thì ai cũng xót, và về muốn xin cúng lễ vía ngày 18 này để xin cứu cô. Thì không cho cô về chặn hết, khi mà cho bé Chi, làm bé Chi bị Tào Tháo rượt, tự dưng bình thường thôi. Một ngày hôm qua đi 10 mấy lần và đau bụng quằn quại và lăn lê, và chỉ từ sáng tới tối thôi mặt nó rốc lại, tái xanh tái xám. Và cuối cùng thì cô thì lại khó thở, lại cứ làm mệt như vậy, thì cô nằm dài trên ghế ở bên máy vi tính và chịu trận bên máy tính. Thế thì đỉnh làm sao mà có thể bỏ 2 đứa con nó, bỏ vợ và bỏ mẹ nó phải ở nhà. Cuối cùng không cho, cô bảo thôi đỉnh về đi. Cuối cùng thằng đỉnh cũng không về để mà phụ với, để thăm anh em, thăm huynh đệ. Không về được luôn, chặn hết. Và rồi thì trưa nay, đến trưa nay thì đánh cô từ sáng tới trưa. Cô và đưa xong một file vừa xong đó, thì trưa cô đâu có ăn cơm được đâu các bạn. Bé Chi nó bị, bé Chi nó bệnh, nó không tỉnh. Thì tới đêm nó không rửa chén được. Thì Chi nó bèn mới đem một cái chảo và nó bỏ, nó úp hết chén, nó tráng qua nước nước nóng của máy nước nóng, nó tráng qua hết, xong rồi nó đem úp xuống thật là gọn gàng, nồi niêu chén bát đồ, nó úp xuống thật gọn, y như mình rửa rồi và mình đang úp. Và buổi sáng sớm khi cô thức dậy, 2 vợ chồng nó chở con đi học rồi, thì cô thức dậy, cô xuống, cô thấy còn miếng nước súp ngày hôm qua, cô bèn nấu mì cô ăn. Cô nhìn lại thì rõ ràng chén bát đều sạch hết. Cô lấy cái tô ra, cô lấy cái tô ra, cô nấu, cô múc mì cô ăn. Rồi cô lấy đôi đũa ra, cô lấy cái muỗng ra, cô ăn. Cô ăn tới 2/3 tô mì, cô mới ngạc nhiên. Tại sao trên đôi đũa có một cục đồ ăn cứng ngắc vậy? Cô gỡ ra thì là cục đồ ăn cũ. Cô bước xuống, cô mới dở lại thì trời ơi, nguyên chén bát đó là bé Chi nó chưa rửa. Nó chỉ tráng qua nước nóng cho nó bớt mỡ rồi nó úp xuống để đó. Cô đem ra cô ăn. Cô ăn được 2 phần thì còn phần cô đem đi đổ. Cô muốn ổ mỡ luôn. Cô đem đi đổ. Thì lát trưa 2 vợ chồng về, cô mới hỏi. Thì nó nói là hôm qua con đau quá, con đau bụng quá, con không rửa được. Mà ông đỉnh thì hôm qua đi về bển cho chó ăn xong rồi, trời mưa luôn cho tới 11-12 giờ đêm, ảnh 12 giờ đêm ảnh mới về, mưa cứ lầm thầm mưa miết. Thế là tưởng đâu là ảnh rửa. Cô hỏi lại thì bé Chi nói con mới tráng sơ rồi, con để đó, con đau bụng quá con không rửa được. Trời ơi trời, mẹ ăn đồ dơ. Rồi xong. Xong thế rồi là bắt đầu là lại như vậy. Ngày hôm qua là Tịnh Khê chữa cho bé Chi, thì là vừa chữa xong là cô lên cơn, cô đau nhức từ ngang thắt lưng xuống, xuống cả 2 chân, đau nhức không để đâu cho được, không đứng đi, không cái gì cho chịu nổi hết, khủng khiếp lắm các bạn. Rồi thế là tới sáng hôm nay dậy, cô đưa cái file lên, thì tới trưa xong thì cô mới kêu Suka. Suka ngồi đó và cô lại nói với vợ chồng Đỉnh Chi nữa, cô nói tụi con nhìn mẹ làm gương đi. Mà tu là phải tu cho đinh chính, đừng có mà đi bổ nghiêng bổ ngửa, rồi sau này chướng nghiệp trả không có nổi đâu. Thế là nói xong thì Suka ngồi đó hỏi bây giờ mẹ hả, mẹ còn không muốn giữ vị là pháp, mẹ muốn dẹp hết. Suka ngồi đó lắc lắc lia lịa, xong rồi gật. Cô nói con ăn xong chưa, con đi xuống rửa tay rửa mặt đi, con lên đây bà ngoại rước phần căn con về nói chuyện với bà ngoại. Nó xuống lên, hai chị em nó xuống rửa tay rửa mặt sạch sẽ, lên ngồi đã 2 đứa. Thì cô hỏi Suka trước, Suka không trả lời một tiếng nào hết. Suka rước phần căn, Suka về chỉ có gật và lắc. Hỏi tại sao không nói? Con không nói bà ngoại không có đưa lên đâu, mấy cô mấy bác không có biết con làm gì đâu. Sao con cứ gật lắc, nó nói con sợ, con không dám nói đâu. Vậy đó, không dám nói hả? Vậy thì bé Dân nói đi. Cô rước phần căn bé Dân về thì bé Dân nói đỉnh đạt. Bé Dân nói sao các bạn biết không? Bé Vân nói là con thấy trong bà ngoại có ai, có một cái bà nào đó, bà đánh bà ngoại dữ lắm rồi, có ai, có một ông nữa cũng đánh bà ngoại dữ lắm rồi, ai nữa rồi, con thấy hai người đàn bà nữa ở trong bà ngoại, nhiều người lắm, nhưng mà con thấy có một bà đánh bà ngoại, còn có một ông cũng đánh bà ngoại. Thì khi cô mới hỏi, ủa mà sao bà đánh bà ngoại, con coi coi bà là ai, sao bà đánh bà ngoại vậy, bà ngoại con kiến không giết. Tự dưng nó nói mà cô phải rùng mình các bạn. Nó nói à, tại vì á, một cái người á là à, nghe lệnh, theo lệnh của bà ngoại mà giết bà chết. Cho nên lời bây giờ linh hồn bà về trả thù, nó con thấy cái người đó làm sao? Người đó phải là Bác Thanh không? Không phải là Bác Thanh. Người đó là một người mặt toàn đen, kính mít, chỉ đưa có đôi mắt ta thôi. Mà cái người đó giết bà là nghe lời bà ngoại mà giết bà chết. Xong cái linh hồn của bà về trả thù. Nói cô vậy đó. Mà nó nói một điều đáng sợ nữa là công an điều tra biết, bởi vì cái người đó có một cái bảng, nó vẽ một ra một cái bảng, người đó có tên tuổi, có ngày sinh tháng đẻ, có hết người đó, người ta biết người đó là ai hết, người đó có tên tuổi ngày sinh tháng đẻ hết đó. Nó nói y chang vậy. Cô nghe cô rùng mình. Cô nhớ là cái án ngày xưa khi mà bà cố tổ của bạn Thủy mà bà đánh cô như vậy là 1.5 năm trời. Đánh khủng khiếp, cô can thiệp bất cứ cách nào. Ông cố tổ đánh cô bắt đưa về biệt nghiệp điện. Có mấy bữa thì biệt nghiệp điện phải buông ổng, ổng thoát ra. Bởi vì cô đã nói rồi, phần âm căn không ai giết được mà cũng không ai giam giữ được. Họ chỉ là cái bóng của cái hình. Cho nên là ổng thoát ra mất. Rồi sau đó thì tới bà cố tổ vẫn đánh. Có ngày mà cô đang nằm trên cái võng ở bên Nậm Giang, bà điểm thẳng mặt cô, bà nói rằng, tôi nói cho cô biết nha, cô mà xử không trọn vẹn cái án này là cô biết tay tôi. Bà nói câu vậy, cô nổi điên lên, trời đất ơi. Rồi thế là xong, đánh cô đánh không tưởng tượng trong nửa năm trời. Thì tới ngày cô điên lên thì cô mới xin cha Thái Thượng Hoàng cho cái lệnh chỉ hủy diệt cái bà cố tổ cửu quyền. Thế là cha cho án và cô theo án đó cô làm. Thì kết hợp với Tịnh Nguyên, thì Tịnh Nguyên với cô kết hợp lại nhà của bạn đấy. Thì kết hợp lại nhà thì cô chỉ huy, bởi vì Tịnh Nguyên không thấy, Tịnh Nguyên điều binh đến đánh theo ý cô. Và cô bảo con đi theo cô, ấn cha đã cho rồi, bây giờ ta chỉ thi hành án. Thế là cô nói bả kia kìa, bả chui ở dưới đích của cái bàn thờ cửu quyền, bả chui dưới kia kìa. Thế là đánh vô, thế là đánh xong bả bỏ chạy ra làm sao. Thì cô thấy cái hành lang dẫn, cô hỏi thì bạn Thủy nói đúng như vậy. Dẫn ra làm sao là tới cái vách bếp, thì là bả chui ra làm sao đó, kia kìa, bả đang chui giáp cái vách tường đó, bả dòm lên, bả nghinh kia kìa. Thế là nhào xuống đánh và bắt và tiêu hồn của bà cô tổ. Tiêu hồn xong rồi thì đến giờ phút này, vẫn đánh tới giờ này, thì cô mới biết một điều là bữa nay bé Dân nhắc lại cái án đó. Cách nay gần 1 năm, bé Dân nhắc cái án đó. Bé Dân nhắc rõ ràng luôn là một người làm nghe lời bà ngoại, nghe theo lệnh bà ngoại mà giết cái bả, bây giờ linh hồn bả trả thù. Thì có nghĩa là gì? Tức là bà cố tổ đó chỉ bị là trút khỏi cái ngai của bà cố tổ thôi. Nhưng âm căn của bả chính là phán quan của Thiên Trào, và âm căn của bả thì còn nguyên binh tướng thần chầu quyền phép công năng còn nguyên. Chỉ là cái mà cô trút là linh căn của bả, là bà cố tổ của dòng họ, thế thôi. Chứ không phải là cô giết người đâu nha các bạn. Cô trút cái linh căn của bả thì âm căn của bả trả thù. Vậy đó. Rồi bây giờ thì Hai năm rưỡi nay cái án đó chưa qua. Cô nghe cô biết ngay, bởi vì là cái phần của Tịnh Nguyên, thần cách của đạo sĩ Võ Đăng làm theo lệnh của cô, còn Tịnh Trần Sát thì không. Thì họ, cái phần thần cách đó họ mặc đồ đen, có nghĩa là họ ẩn nhân thân của họ làm theo ý cô. Và cô đã nói rồi, tội này cô lãnh hết, cô chấp nhận tất cả tội này cô lãnh, không liên quan đến con làm theo ý cô đi. Rồi vậy đó các bạn, hơn một năm trời nay và cô vẫn bị đánh, đến bây giờ là tròn 2 năm rưỡi. Thì bây giờ bữa nay bé Vân nói lên lặp lại nguyên cái án đó, và bé Vân nói rằng công an điều tra là cái bản này là có tên tuổi của cái người đó, cái người hỏi người nào, người mặc đồ đen đó, có tên có tuổi hết, có ngày tháng năm sinh hết, mà bà ngoại á, là nghe lời bà ngoại mà quỷ diệt bà đó đó, thấy chưa các bạn, thấy chưa. Rồi xong thì trưa nay cô vào cô nằm, trời mưa lớn dữ quá, cô nằm đó thì là các bạn biết trong một tiếng đồng hồ trời mưa lớn lắm, và cô nhắm tít mắt lại và trời mưa lớn đến độ mà râm 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 mà trên nóc nhà mà. Thì cô nằm im, cô thấy hai cái linh cảnh. Cô vừa nằm xuống một chút, cô thấy một cái linh cảnh. Có một nam bước vào, mở cửa bước vào, thì cô vừa thấy vào cô sợ muốn chết luôn. Bởi vì trước đây, nhân cho cô nói lại một chút, là trước đây 2-3-4 ngày á, là khi cô bị đánh ma côn trùng chích liên tục như vậy, thì khi cô cũng vừa mới xong thanh Tịnh Nguyên, nó vừa giải cho cô xong, thì cô nằm xuống 10 phút sau thì cô thấy một linh cảnh. Có một người mà phụ nữ chừng 50-60 tuổi bước từ trong một cái cửa nhà, bước ra men theo tường và tới và ập lên người của cô, đưa bàn tay vào, con mắt long lên và đánh lên người của cô. Cô hoảng quá, cô nhào dậy, cô kêu lên năm vị thần ứng cứu cho tôi, thì bà bỏ chạy mất. Thì là ngày hôm đó, đêm hôm đó nó vẫn đánh cô, nó chân chích cô sáng đêm, nó thụi cô như là cái dùi, cái chài đâm tiêu mà thụi trong người cô, đau điếng thốn. Rồi khi ma côn trùng chích, lâu nay cô tưởng là ma côn trùng chích, nhưng đến giờ phút này, hồi tối hôm qua khi mà bạn Cam chữa cho cô, thì bạn Cam nói rằng là cô ơi, toàn là binh tôm tướng cá, tôm với cá nó chích cô, chứ không phải ma côn trùng độc trùng đâu cô, tôm với cá chích cô. Cô nói có thể, bởi vì là khoảng chừng tháng nay cô thấy là linh hồn của ba thủy trồi lên từ dưới biển, nhảy lên và xin cô cho ăn mỗi ngày. Và chỉ cần đem mâm cơm lên, chưa kịp mời ăn là cô lạnh từng luôn. Và cô lên cơn đói như là quỷ đói. Đói đến độ mà cô nói con, cô không cầm được đôi đũa để gắp đồ ăn đút vào miệng, cô chỉ muốn thò tay bốc và nhét vào miệng thôi. Đó là cái chứng của quỷ đói như vậy các bạn. Thì rồi là cô mới nói, bây giờ cô mới phát hiện ra là hai linh hồn của ba thủy, một linh hồn bị giam ở địa ngục và một linh hồn đang bị giam ở thủy cung. Thì đúng một cái hồn, một con người, ông bà xưa nói là ba hồn bảy vía. Thì bây giờ nó ra đủ hết rồi, một ông ma vương là phần linh căn của ông, và rồi là hai cái linh hồn trần thế của ông là đều bị giam. Thì trước đây một năm rưỡi là tự dưng là ba của thủy về, không bao giờ ước, chừng cũng thấy đúng mặt cái quần đùi màu xanh dương ở trần nhưng không có bị ướt. Còn mới chừng một tháng nay nảy lên là tại sao thấy ông cứ trồi dưới biển, ông nhảy tưng lên cái người, ông lướt thước nước. Cô hỏi ổng thì ổng không biết gì hết. Nhưng bây giờ thì cô điều tra ra, và tối hôm qua cô không hề nói gì với bạn Cam nha các bạn. Bạn Cam ở Sài Gòn về để phụ dọn nhà thờ từ ở trên thôn Bảo Lộc này dọn trở về Đài Loan. Bạn Cam không biết một cái gì về cái chuyện này hết. Mà khi mà cô đau quá cô kêu cứu thì Kiều làm hỏng lại, Tịnh Khê làm không lại. Thì Tịnh Khê mới qua 10 giờ cô kêu Tịnh Nguyên, thì Tịnh Nguyên nó ngủ quên rồi, nó không bắt máy. Thì cô mới kêu Quang Kiều, rồi cô đau quá rồi, nó chích cô từ đầu xuống chân. thì là Cam ra điều tra án, thì Cam nói, Cam nhắm mắt lại thì Cam nói rằng mở webcam lên thì thấy cái mặt Cam nhắm tít mắt lại, thì cô nhìn không phải Cam mà là phần căn Cam làm. Thì cô nói cậu giúp tôi đi, ngài cậu đạo sĩ linh căn của Cam giúp tôi đi, tôi đau đớn quá. Thế là Cam nó vừa nhắm mắt mà nó nói, nó nói mời ông ra cho, thì cô thấy nhảy ra rồi ngài Mai Vương ở trong cô cũng đánh cô. Xong một lát nó biểu mời bà ra cho, thì cô thấy một người nữ tóc dài tới mông mà trắng nõn mà vẻ như là những y như là cái sấm sét trên bầu trời vậy, cái ánh sáng của cái sấm sét đó đó vẽ lên thành một hình người nữ tóc dài gần tới đầu gối che kín tất cả bay ra. Thì cô nói trời ơi, cô biết là phán quan của thiên trào. Cái này ngày xưa cô đã nhìn thấy được một lần khi mà bạn giác về trong nhà thờ vị Lê Pháp và lên nhà thờ vị Lê Pháp để nhận năng lượng. Lúc đó đông người lắm, hai mấy ba mấy người. Thì lúc đó cô thấy đang ngồi và cô đưa năng lượng, thì là bạn giác và tất cả mọi người vẫn đang ngồi nhắm mắt lại để nhận năng lượng. Thì cô thấy ở bên ngoài xẹt một cái, một người bay vào và tới ngay bạn giác. Ở trên đỉnh đầu có một cái thanh sắt như một cây đinh một tấc đóng lúc cán vào ngay lương xa bảy. Thì là cô thét lên ba dám, thì là hắn cái phần đó bỏ bay ra, bay chứ không phải là đi dưới đất đâu nha. Phần trên là bay không à, phần mà cái ngôi dưới là quỷ là đồ thì không bao giờ bay mà là đi dưới đất và lừng lững dưới đất, nhưng mà còn ngôi trên là bay không à. Bay ra bỏ lại một trang cười thách thức. Cô nói thôi chết rồi, là cô đã cảm ứng rồi và sự thật đã xảy ra. Cô không nói nữa, dừng lại ở đây. Nhưng mà rồi bây giờ lần này cô lại gặp nữa, cũng lại là đó nữa, thì sau này cô điều tra cô mới biết đó là phán quan của thiên trào. Thì bây giờ chính bà cố tổ của Thủy lại là phán quan của thiên trào, và dòng tộc của Thủy từ trên xuống dưới thảy đều là những người ngôi trên của thiên trào. Bản thân của Thủy vừa là bà cố thiên trào, vừa là thánh mẫu thiên trào, rất là kinh khủng, rất là quyền bính công năng các bạn là nhiều lắm. Ai cũng là phần cao hết, cũng như mẹ của Thủy là thánh mẫu thiên trào, rồi ba của Thủy là ma vương ở thiên trào. Đó, vấn đề nó như vậy. Rồi thì trưa nay cô nằm, cô nói rồi, cô thấy một người đàn ông bước vào, thì mặc một cái áo lút lút giống như là đi di hành đó, nhà vua đi di hành, hoàng tử tướng đi di hành, không có mặc áo mão cân đai, giấu tất cả. Thì cái người này cũng vậy, cô biết ngay là một hoàng tử, bởi vì cô tiếp xúc nhiều rồi. Một hoàng tử mà đang lẫn lúc mà xuống cùng cô, chứ không phải áo mão cân đai. Thì là cô thấy mặc một cái áo dài màu trắng mà như là vải gai vậy đó, vải loại vải rẻ tiền đó, thắt ngang eo và ở trên đầu búi một cái củ tỏi ở trên đầu, và thắt một cái giống như là một cái quai nón màu trắng và thắt buộc ngang xả xuống. Thì người đó bước vào, cô vừa thấy bước vào thì cô trụ thần, cô vẫn nhắm mắt theo dõi cái linh cảnh này, nhưng mà cô cái linh hồn cô sực mở mắt ra. Ai? Thì cái người đó tới quỳ ngay chính giữa của cái giường cô đang nằm, khóc nức nở, quỳ thẳng lên và nói câu: lại mẹ, cho con cứu mẹ, lại mẹ, cho con cứu mẹ, hai lần. Cô mới nói: cậu là ai? Con là Huỳnh. Xin lỗi, cô không nói nữa vì cô không muốn bị người ta chửi. Con là Huỳnh. Xong cô nói: không, tôi không muốn, cậu mới vừa được về căn, tôi không muốn cậu phạm vào nghiệp để cậu bị đi đài nữa. Tự thân tôi sống chết mặc tôi, mời cậu đi cho. Không chịu. Mới đến đang quỳ ở giữa cái giường của cô nằm, thì đến dưới chân giường của cô và chui cái đầu tới song song với cái đầu của cô đang nằm trên giường, cả cái người cô đang nằm dài đó, thì cái phần ấy chui xuống dưới cái giường đó, nằm dài dưới đất theo cái chiều của cô. giống như ý nói là che chở cho cô và chịu chịu đòn thế cô vậy. Cô thét lên, tôi đã nói tôi không bằng lòng, cậu đứng lên, cậu rời khỏi chỗ này cho tôi đi, tôi không muốn. Tôi không muốn cậu có tội bị đi đài nữa, cậu mới được về căn, cậu hãy ở yên ở chỗ của cậu đi. Rồi, cô đuổi thì đứng lên, đứng đó tay vịn vào trong đó, không đi và vịn vào chân giường của cô và khóc nức nở. Vậy thôi, rồi qua cái đó, cô lại nằm tiếp, trời vẫn đang mưa rầm rầm thì là cô thấy một linh cảnh thứ hai, một người phụ nữ mà tuổi chừng 60, 65, 66, tóc thì uốn mà có cột hay không cô không biết, mà cô thấy một người phớp pháp mập người và đang mặc một cái áo cánh, gọi là cái áo mà cái tay nó là tay dúng bèo, nó không phải là có tay mà là dúng bèo ráp vào trong cái nách. Và ở trên cổ cũng tròn, mở rộng cổ. Thì người đó là một người đang phớp pháp và người đó đau lăn lộn trên giường. Và ở trong, cô thấy rằng ở trong bụng của người đó nó có một cái bú lớn bằng một cái bàn tay mà mở rộng ra xoay tròn. Cái bú lớn như là một cái, giống như một cái thai nhi 1, 2, 3 tháng vậy đó các bạn. Mà cô thấy rằng ở trong cái bú đó toàn là cá với tôm, trời ơi. Thì chỉ cần cái linh cảnh cho cô thấy là cô thấy ngay là cô biết ngay đó là ai rồi. Và trong cái bướu đó là toàn là cá với tôm, đó là cái khối nghiệp quả mà họ đã tạo tác trong mấy mươi năm. Rồi nó thành bướu, thành hòn cục ở trong người đàn bà đó và họ đau kinh khủng lắm. Trời ơi là trời. Thế thì cái sự chịu đựng của cô trong 2 năm rưỡi nay với cái án của gia đình của Thủy chỉ mới làm cho chững lại cái án, làm cho cái nghiệp này không phô bày. Mà nếu làm cho cái nghiệp này không phô bày, cái án này không giáng xuống, cái nghiệp này chưa phải báo đền, thì người cô này phải chịu đau đớn như thế này trong 2 năm rưỡi trời nay. Thế thì bây giờ cô có làm được cái trò trống gì đâu các bạn, trong 2 năm rưỡi trời nay chỉ là đưa cái xác trần của cô ra để cho họ đánh cô để mà báo đền nghiệp quả. Và chỉ cần cô dừng lại thì cái nghiệp quả này sẽ phô bày. Trời ơi, thế thì cô chịu đau đớn 2 năm rưỡi nay bất lực. Và nếu cô ngừng lại thì cái án này lại tiếp tục. Và lúc này cái án này là gọi là cây nghiệp trổ hoa. Trời đất ơi, cô thương chị em Thủy quá. Mà cô làm sao để cứu được bây giờ? Cái án này nó khủng khiếp đến như vậy đó các bạn. Trời vẫn còn đang mưa. Và mưa đã 1 tiếng rưỡi đồng hồ rồi. Và trong 1 tiếng rưỡi đồng hồ đó thì tức là mấy ngày nay thì cứ lâm thâm mà không mưa lớn. Cô cầu xin quá chừng luôn, mưa không lớn. Thì tới ngày sáng ngày hôm nay thì cô nói với Tịnh Nguyên là trưa nay cúng thì con dâng lễ riêng cho thần mưa, thần nắng, thần gió, thần mây, thần mọi thứ để mà xin, đặc biệt xin thần mưa ứng cứu để cho mưa xuống đi. Bây giờ tưới không thể các bạn, tưới trong vòng có hơn nửa tháng thôi mà mất 1.200.000+ tiền điện. Mà Tịnh Nguyên nói rằng nước không đủ tưới, nước chảy liêu riêu, không đủ tưới. Và Tịnh Nguyên đòi mua máy 4 ngựa này nọ. Cô nói không, khi không có nước thì máy càng nhiều là tốn điện càng nhiều, nhưng nước cũng không lấy được. Bởi vì nó kiệt nước từ cái nguồn từ ở trên suối đưa về cơ mà. Cô nói ở trên suối chuyển nước về, mà đến độ mà trời nắng, toàn bộ cái đường 5 trịa ở xã Đạ Loa đều xài bằng nước của ở trên suối đưa về. Người ta lập công ty và thủy cục và người ta lấy nước trên nguồn ở trên suối cao, ở trên nguồn cao nhất của Đạ Loa, và họ chuyển xuống dưới tháp này, họ bán cho nước cho từng nhà một, xài bằng nước gọi là nước thủy cục, nhưng thực ra là nước ở trên đỉnh cao ở trên núi đưa về. Thì Hồi cô mới về thì cô nghe vợ chồng Châu Long ở đối diện nhà cô, họ nói rằng khi hết mưa thì không còn nước nữa, nước này chuyển từ trên suối về, nhà máy nước nằm trên đầu nguồn ở trên kia. Và bây giờ khi tới mùa nắng rồi thì không có giọt nước nào. Cả xóm này phải đi xuống cái chỗ dòng sâu của suối để mà bơi đá ra, lập lỗ để cho nước mọi nó xuống đó và đi ra đó để gánh nước về mà xài đỡ, chứ không còn một giọt nước nào và nhà máy nước trên kia không cung cấp được nước nữa. Thì cô nói với Tịnh Nguyên, cô tự tính toán, cô nói không được, bây giờ đổi ba ngựa bốn ngựa, máy chạy hết công sức, điện yếu. Tịnh Nguyên nói, hình như Tịnh Nguyên nói trái mấy cái CPU rồi. Cô nói đương nhiên, bởi vì không có nước thì máy nó phải rướn, mà nó rướn lên nó kéo điện thì trái CPU. Thì bây giờ chỉ còn một cách là không, bây giờ chỉ cầu mưa thôi. Đó, chỉ cầu mưa thôi, chứ bây giờ sức người làm không sể. Có chưa đầy một tháng trời mà tốn gần 1,3 triệu tiền điện rồi, tiền nào chịu nổi các bạn. Thế là rồi cô mới... Thì sáng nay thì cô bảo Tịnh Nguyên là trưa nay cúng dâng lễ riêng cho thần mưa, xin thần mưa ứng cứu đi. Chỉ có mưa một trận thì mới cứu được cái vườn sầu riêng của mình thôi, không có cách nào hết, tưới không có lại. Thì bắt đầu là Tịnh Nguyên dạ, thì ở trên Đạ Loa Tịnh Nguyên cúng, còn ở đây cô mời ăn thì cô cũng trưa, tôi ăn không ngon nhưng mà cũng tấm lòng của tôi đặt cách là cầu xin cho thần mưa ứng cứu, cho mưa lớn lên để cho cứu đi. Còn ở bên đất rẫy thì đỉnh về nói là trái CPU rồi, mà đỉnh cũng chưa thay được. Bây giờ đỉnh nó quay xà quần với vợ với con, mẹ nó bệnh nằm chỗ và vợ nó cũng như vậy mấy ngày nay. Thành ra rồi ở bên đó không có giọt nước, cô mới nói cầu xin thần mưa. Thì đúng 12 giờ, gần 2 giờ thì là trời mưa tối trời tối đất, mưa lớn đến độ mà râm. Thì cô mừng quá trời mừng luôn, mưa lớn là ở dưới này, là ở trên bên nhà thờ ở bên thôn 1 thì là trời mưa, trời cứu rồi, tưới giùm cà phê sầu riêng ở bên đó một đợt, mừng quá. Thì là cô mới hỏi, nhắn tin hỏi Tịnh Nguyên chứ ở trên đó có mưa hay không. Thì khi mà phát lên trời mưa lớn thì cô mừng quá mừng rồi, cô tạ ơn thần mưa xong cô, tôi cầu lại thần mưa, cô chấp tay xá, cầu lại thần mưa cho chuyển mưa về, hỗ trợ cho thần mưa ở tại Đạ Loa, để thần mưa cứu cho vườn sầu riêng của tôi, cho đường năm sầu riêng ở dưới đường 5 trịa và cho sầu riêng ở trên đất trên kia, cầu xin thần mưa ứng cứu. Cô chấp tay cô xá, thì cô thấy giọt một cái đứng trên đỉnh của vườn sầu riêng, đồi sầu riêng, lại là Quán Âm Diệu Thiện. Mẹ đứng đó mặc cái áo màu xanh nước biển, đẹp đẽ phong quang, và mẹ đứng giữa trời mưa, mẹ chắp tay và mẹ xin, cô trời ơi, mẹ con không muốn, mẹ trở về con không muốn. Nhưng mẹ Quán Âm vẫn đứng đó và cầu xin thần mưa cho kéo mưa về tưới cái vườn sầu riêng ở trên đồi. Cô đau đớn lắm, cô không muốn, cô tự chịu nghiệp quả của mình, cô không muốn mẹ phải gánh nghiệp quả của cô. Thì cô mới có lòng tin, mẹ đã đứng và mưa dâm về, thì cô mới nhắn tin cô hỏi Tịnh Nguyên, trời có mưa hay không? Tịnh Nguyên, ở dưới này mưa kinh khủng luôn, hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ vẫn còn mưa. Thì Tịnh Nguyên nói, mưa lớn dữ lắm cô, hơn tiếng đồng hồ rồi vẫn còn. Cô nói vậy là đúng rồi, và ai cứu vườn sầu riêng mình biết không? Mẹ Quán Âm Diệu Thiện. Mẹ thương con khổ thì mẹ cứu cho một chút, nhưng mẹ không thể nào cứu được nghiệp quả của cô cả. Và bây giờ đến giờ phút này thì khi cô biết một điều, thì ngày hôm qua khi màn cam sáng nay thì nó thắt ngang cái chân cô, ngang cái mắt cá chân, y như là một cái dòng kẽm gai bao hai bên chân cô vậy. Thì khi mà cô kêu Cam, Cam ơi, nó đánh cô cái gì bằng cái gì mà nó bao y như ngang cái mắt cá chân của cô bằng một cái dòng kẽm gai. Giờ nó thắt ngang, đau quá, đau cô đi, cà thọt, đau quá, Cam ơi, cứu cô, giải cứu cho cô đi. Thì Cam nó điều tra hồi, nó mới nói, ở trong người cô á, nó đầy hết binh tôm tướng cá, nó chiếm hết người cô rồi, nó cắn từ đầu xuống chân, làm sao cô chịu nổi. Xong rồi thì nó đem, xong rồi cô ơi, cái vòng ở dưới chân của cô chính là cái vòng mà của Thủy Vương cung trói xích linh hồn ba của chị Thủy, xích linh hồn ba chị Thủy bằng một cái dòng gai. Con thấy rõ ràng ông đấy bị còng hai cái chân bằng cái vòng gai cô à. Cho nên còng hai cái chân và còng hai cái tay của ông bằng cái vòng đầy gai. Cho nên bây giờ khi ông đau quá, ông kêu cứu, ông án vào cô, thì bây giờ cô nói bây giờ 10 ngón tay và 10 ngón chân, cả hai bàn tay bằng chân của cô đều tê rần, mất cảm giác. Nhưng nó mất cảm giác mà nó lại sưng phù cứng lên, và nó nhức cho, nó đau cho đến độ mà ngón tay cái mà cô, ngón tay bên này mà cô chà vào ngón tay bên kia thì nó đau buốt tới ốc. Cô lại nói là bệnh gút. Cô lên trên mạng cô mò. Cô mò thì bệnh gút không phải như vậy. Bệnh gút là cái bệnh tự u nằng trên những cái khớp, những cái đốt, mà đốt nào ra đốt nấy. Đốt chân thì ra đốt chân, đốt tay ra đốt tay. Còn cô 10 ngón tay và 10 ngón chân phù cứng lên. Khi nó thổi lên chỉ cần 1 phút sau thôi, ngay lập tức hai bàn tay, hai bàn chân cô như điệp, như bơm bằng ống bơm xe đạp. Và khi nó phù cứng lên thì bắt đầu nó nhức cho đến độ mà sờ vào tới là chết điếng, xỏ cái áo vào chết điếng. Vậy đó. Thì Cam nó nói rằng ba của chị Thủy bị giam ở dưới Thủy Vương cung và xích hai cái chân. Con thấy hai cái chân và hai cái tay bị xích bằng hai cái vòng đầy gai. Cho nên là bây giờ khi mà ông đau quá, ông án vào cô biết không phải ông đánh cô, mà là ông án vào cô để kêu cứu, mà cô làm sao cứu được ông bây giờ. Ông án vào cô thì cô đau y như ông vậy, và tay chân của cô bị sưng là do hai cái vòng gai đó nó xích ông lại, và ông đau đớn đến như vậy đó. Trời ơi trời, thế thì làm sao bây giờ? Và bây giờ một cái linh hồn ở dưới địa ngục chưa cứu được, vẫn khảo hành cô từng ngày. Bây giờ thì cái linh hồn dưới địa ngục đâu cô không thấy nữa, lại ra một linh hồn ở dưới Thủy Vương cung. 2 năm rưỡi trời nay là cô chỉ thấy linh hồn ba Thủy và hoàn toàn khô ráo, không thấy ướt, không thấy nước, nhưng mặc đúng một cái quần đùi. Thủy cúng không biết bao nhiêu bộ đồ nhưng ông không hề mặc được, bởi vì ông đang phải chịu cái nghiệp là quỷ đói, không được ăn và không được mặc. Rồi bây giờ thì mới chừng có hơn nửa tháng nay thôi, cô khám phá ra là cứ mỗi lúc mà mời ăn thì ông trồi dưới biển, ông nhảy cái bịch lên và người ông đầy nước và vẫn cứ mặc một cái quần đùi màu xanh dương. Thì khi mà cô hỏi ông tại sao thấy ông dưới nước lên, ông không biết gì cả, ông chỉ lắc đầu là tôi không biết. Nhưng cái người mà bị giam địa ngục đâu mất tiêu rồi. Khi cô năn nỉ cái ông ma vương là đem trả ông linh hồn của ông về địa ngục đi, ông có quyền bính mà, thì ông xuống ông phán với địa ngục rằng giam riêng ở một biệt giam, phòng biệt giam, nhưng không có khảo hành nữa, chờ gia đình con cái của ông mà đánh đổi nghiệp quả để cứu ông. Thế mà rồi bây giờ ông không biết một 2 năm rưỡi trời, thì bây giờ ông có đưa về địa ngục hay không cô không biết. Nhưng cô khám phá ra một ông cũng là ba của Thủy mà trồi dưới biển lên, thì có thể là ông đem gửi về địa ngục rồi, nhưng vẫn còn một phần linh hồn nữa ở dưới, bị giam ở Thủy Vương cung vì cái tội là đánh bắt thủy hải sản mấy mươi năm. Thì bây giờ cái ông kia ông đem đi không cô không biết, mà cô nói cô không biết. Bây giờ lại trồi ra một ông ở dưới biển lên, và ông ở dưới biển lên ướt lướt thướt, và bao nhiêu quần áo cúng cho ông trong 2 năm rưỡi trời. Con ông nó có hiếu, nó khóc hết nước mắt và nó cúng cho cha mình, nhưng ông không hề được mặc. Tịnh Nguyên, cô nói Tịnh Nguyên đích thân đứng ra đi, Tịnh Nguyên đích thân mặc cho ông. Cô thấy mặc vô rành rành vậy mà buổi sáng buổi tối cô kêu về vẫn cứ một cái quần đùi. Cô hỏi thì nói rằng tôi không mặc được. Trời ơi, các bạn thấy chướng nghiệp nó khủng khiếp đến chừng nào chưa? Nhưng bây giờ chướng nghiệp nó lại nằm trong một cái nghiệp quả chung của một dòng tộc. một cái gia đình mà tới 4 phần nghiệp quả và choảng nhau ở trong cùng một căn nhà thì điều gì sẽ xảy ra? Một cái phe là bên Thánh Chúa, một phe là bên Cửu Huyền, còn một phe nữa là bên phần thủy và âm căn của vợ chồng thủy, một phe nữa là ngài Ma Dương là 4 nha. Làm sao mà có thể mà cùng 4 phe chiến đấu lẫn nhau và phe nào cũng tinh tướng, phe nào cũng quyền bính ngôi cao hết? Thế thì nó loạn động này làm sao giải được? Cô đã nói từ hôm trước Tết năm ngoái rồi, bàn tính rồi, thì chỉ còn một cách là bán căn nhà đó đi, đi mua đất khác, mua nhà khác để làm chi? Cái án từ chỗ chính chiếu nó sẽ chuyển sang xung chiếu, nghĩa là cái cuộc đất này, chính ngài Ma Vương về nói với cô rằng cuộc đất này tôi mua, vợ tôi tự cưới, tôi làm, tôi đánh bắt cá, một nghề đánh bắt cá mà tự cưới vợ, tự mua đất, tự xây nhà, tự sanh 6 đứa con, và vợ tôi, một vợ 6 đứa con, vợ tôi chưa hề phải động móng tay. Ông nói như vậy. Và khi cô hỏi lại Thủy và bàn Thủy xác nhận đó là sự thật, thì bây giờ cô khuyên chỉ còn một cách bán căn nhà đó đi, để cái nghiệp quả chính chiếu trên cái cuộc đất đó thì ta lãnh đủ, bán đi, đi dời qua chỗ khác, rồi xong từ từ ta sẽ đánh đổi nghiệp quả sau. Thì tới giờ phút này thì chắc chưa bán được nhà, mà tới giờ phút này thì chưa chắc mẹ của Thủy bằng lòng bán. Bởi vì đương nhiên người chồng chết thì bây giờ cái tài sản của chồng để lại đành lòng nào mà bán đi, biết làm sao bây giờ các bạn. Rồi bây giờ chiến đấu bằng đủ mọi cách cũng không thắng được, bây giờ đành vậy thôi, biết sao giờ. Nhưng mà cô kể tiếp đây, những cái chuyện này cô đã không đưa phai giảng lên trang Vị Lê Pháp, rồi bây giờ cô quyết định không đưa phai giảng lên trang Tịnh Vân cũng như YouTube. Nhưng bây giờ cái án nó dồn đến cái mức cuối cùng này rồi, cô những cái gọi là những cái kỳ án, những cái án về nghiệp quả mà 42 năm nay làm từ lúc mà mở ra pháp đạo, cô chưa từng thấy một án nào mà kinh khủng đến như vậy, hóa giải trong 2 năm rưỡi chưa hề qua. Thì bây giờ cô đưa lên, và mỗi một nhất cử nhất động đó cô nói để các bạn thấy, các bạn hiểu rằng cái nghiệp quả báo đền nó khủng khiếp đến chừng nào. Và các bạn ơi, dừng lại bằng tay tạo tác, đừng tạo nghiệp. Khi mà trả nghiệp thì xin lỗi nha, ngay cả Thượng Đế cũng không cứu được các bạn nữa. Thôi, chào các bạn nha.
Sóng dòng mê sực tình, áo thanh lương bất định cũng nhau, bệ trần vui dập cơ cầu, sao không tình ngộ qua cầu gió bay, trên thanh thủy hẹn ngày hội ngộ, bước thiên gì người nhớ về trời, chén thu chén tạc đầy vơi, cùng nhau chia sẻ một trời gió trăng, chẳng với gió cũng rằng kim cô, vẫn cùng nhau vương nở chân ái, ba sinh cũng một hội này, chả sao cho hết đừng vãi nữa mà, cuộc chân thế như trò may rồi, rủi hay may cũng vậy mà thôi, gieo gì gặt nấy người ơi, đừng gieo trái đắng để đời hư hao, nhớ tu tâm chớ đừng tu áo, tạo căn lành chớ tạo căn ma, thiện căn đao cửa từ ra, ác căn thì phải đọa xa bãi bùn, đêm thanh vắng mông lung ánh nguyệt, gió hiu hiu ngó trước vườn hoa, thiền ăn lạnh giọt sương xa, thoảng hồi kinh tụng hôn xa lục trần. Hoa cõi tu cũng gần bên phần, gió đông hoang cùng gặp thiền sư, bên nhau đàm đạo sớm chiều, lời vô nguồn cũng đủ điều thỉnh suy, manh áo vai đâu bị thế sự, bát cơm rau cũng đủ thánh lương, xa chi bụi cát vô thường, thì phi cõi tu cũng tuông huyễn hư, tầm với cảnh như như bất động, bụi loạn chân tâm vọng mới nguy, đón người về tiễn người đi, cửa thiền mở khép trăng suy đạo trời, đêm thanh vắng mướn lời chuông mõ, phiến băng tâm trắng đỏ vàng thau, dù ai đi trước về sau, thiền môn dẫn lối đau đầu.